chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện trinh thám hình sự Ảo ảnh quyền lực, Master of the Game. Tác giả Sydney Sheldon, dịch giả Tuấn Anh. Tại kênh truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Tập 14. Trong những tuần tiếp theo, David vùi đầu vào công việc, cố quên đi nỗi cay đắng, đau đớn của mình. Anh nhận thêm vài lá thư nữa của Josephine O'Neill và anh đã ném bỏ mà chưa hề đọc nội dung. Nhưng David không thể nào quên Josephine được. Kate hiểu rõ nỗi đau của David và bắn đi tín hiệu để anh biết rằng cô vẫn đợi anh nếu như anh cần có cô. Thấm thoát đã 6 tháng qua đi kể từ khi David nhận được bức thư của O'Neill. Trong khoảng thời gian đó, Kate và David tiếp tục là những cộng sự gần gũi, cùng đi đây đó bên nhau và thường là chỉ có riêng hai người mà thôi. Cô cố gắng làm mọi thứ để anh vừa ý, cô ăn mặc cũng vì anh, chuẩn bị những thứ mà anh sẽ ưa thích, thậm chí là từ bỏ cả lối sống thường ngày của mình, miễn là làm cho David cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống ở mức cao nhất có thể được. Nhưng tất cả đều không có một chút tác động gì, theo cảm nhận của cô, và rốt cuộc thì cô cũng đã mất đi sự kiên nhẫn. Kate và David tới Rio de Janeiro để thị sát một khu mỏ mới được phát hiện. Hai người cùng ăn tối tại khách sạn và lúc này đang cùng ở trong phòng xem xét lại một vài dữ liệu. Cô đã thay một bộ kimono và đi một đôi dép trong nhà. Khi xong công việc thì cũng đã khuya. Anh dương vai nói: "Ôi, tối nay thế là đủ rồi, anh đi ngủ đây."
"Chẳng lẽ anh cứ ủ rũ mãi thế này hay sao?"
Anh ngạc nhiên nhìn cô. "Ủ rũ ư?
Vì Josephine O'Neill ấy mà."
"Cô ta hiện giờ chẳng còn ý nghĩa gì với anh cả đâu."
"Vậy thì anh hãy tỏ ra đúng là như vậy đi."
Kate sẵn giọng. "Thì em muốn anh làm gì nào?" Lúc này Kate đang bực mình. Bực mình vì sự mù quáng của David, vì tất cả thời gian mà cô dành cho anh chẳng có chút hiệu quả nào.
"Em sẽ nói cho anh biết điều em muốn anh làm. Hãy hôn em đi."
"Sao cứ?"
"Quỷ tha ma bắt anh đi, David. Em là bà chủ của anh cơ mà."
Cô thầm nghĩ.
"Hôn em đi. Hôn em đi nào."
Cô nói tiếp và áp chặt môi mình lên môi anh, đưa tay ôm lấy anh. Cô cảm thấy như anh có phản ứng chống lại, định gỡ ra. Nhưng rồi anh từ từ giang hai tay siết chặt lấy tấm thân cô và anh hôn cô.
"Kate," cô thì thầm qua làn môi anh. "Em nghĩ là anh sẽ không bao giờ hỏi."
Hai người làm đám cưới 6 tuần sau đó. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Clipgriff được chứng kiến một hôn lễ hoành tráng như vậy. Lễ cưới được tổ chức tại ngôi nhà thờ lớn nhất thị trấn. Sau hôn lễ là buổi tiệc chiêu đãi trọng thể tại tòa thị chính. Tất cả mọi người đều được mời tới dự. Người ta đã chuẩn bị cả một núi đồ ăn, không thể đếm xuể các thùng bia, rượu whisky và champagne. Có cả dàn nhạc nữa và bữa tiệc kéo dài tới sáng. Khi mặt trời sắp mọc, Kate và David cùng ra về trong im lặng. Cô nói:
"Em sẽ về nhà và gói đồ, sau một giờ nữa đón em nhé."
Trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh, Kate đi một mình vào ngôi nhà to lớn. Lên tầng trên, tới phòng ngủ của mình, cô bước tới một bức tranh treo trên tường và ấn vào khung gỗ. Bức tranh thụt sâu vào trong, làm lộ ra một chiếc két sắt. Cô mở két và lấy ra một bản hợp đồng. Đó là hợp đồng Kate mua đứt công ty đồ họp 3 sao ở Chicago. Kế đó là một bản hợp đồng khác. Công ty 3 sao mua lại bản quyền phát minh của Tim O'Neill với giá là 200.000 đô la. Cô lưỡng lự một chút rồi đặt chúng trở lại két. Giờ David đã thuộc về cô và về công ty Crucial Branch Ltd. Bên nhau, họ sẽ xây dựng nó trở thành công ty lớn nhất hùng mạnh nhất trên thế giới.
Phần 3. Công ty Cruiser Brand Ltd. 1914-1945. Chương 16.
Họ ở trong thư viện, nơi mà hồi Sammy rất thích ngồi trầm tư với ly rượu mạnh đặt trước mặt. David đang phản đối rằng không thể có thời gian để đi nghỉ tuần trăng mật thực sự.
Phải có người trông coi công việc của công ty chứ.
Phải, thưa ông Blackwell, vậy thì ai sẽ quan tâm đến tôi đây?
Cô nằm gọn trong lòng David và anh cảm thấy sự ấm áp của cơ thể cô qua làn váy mỏng. Các tài liệu anh đang đọc rớt xuống sàn. Đôi tay cô ôm riết lấy anh và hai bàn tay cô đang từ từ lần xuống dưới. Cô uốn cong người, áp sát bụng vào anh. Cô thấy anh có đáp lại. Cô đứng xuống sàn, cởi bỏ áo váy. David ngắm cô, ngất ngây trước một vẻ đẹp quyến rũ. Sao anh lại mờ mắt lâu đến vậy khi không nhận ra điều này? Và ham muốn nhục dục trong anh bỗng trào dâng mãnh liệt. Họ cùng khỏa thân và áp chặt lấy nhau. Anh vuốt da cô, những ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn lên mặt, lên cổ. Cô rên rỉ đầy quan lạc. Và cô thì thào.
Yêu em đi, David.
Và họ nằm xuống tấm thảm dày trên sàn nhà. Thân thể anh phủ lên thân thể cô, đi sâu vào cô, còn cô thì chuyển động theo nhịp của cơn say tình. Cơn đê mê cứ lên cao, cao mãi, cho đến khi cô cảm thấy sự hoang lạc vượt quá sức chịu đựng. Cô thầm nghĩ,
hẳn là mình đang ở trên thiên đường.
Họ đi vòng quanh thế giới, Paris, Zurich, Sydney và New York, nhằm mục đích kiểm tra, giám sát công việc tại các chi nhánh của công ty. Nhưng tới đâu họ cũng cố dành ra những giờ phút cho riêng mình. Họ trò chuyện mãi tới khuya và sau đó là những giây phút làm tình cuồng nhiệt, khám phá cơ thể và trí tuệ của nhau. Cô thường đánh thức anh dậy sớm vào buổi sáng để mân trấn nhau và chỉ ít giờ sau cô lại ở bên anh trong một buổi hội thảo kinh doanh nào đó, vẫn tỉnh táo và khôn ngoan hơn bất kỳ ai tham dự. Cô có một sự nhanh nhạy kinh doanh thiên bẩm, và điều này là một sự bất ngờ hiếm thấy. Có rất ít phụ nữ lên được đến đỉnh cao nhất trong thế giới kinh doanh. Mới đầu, người ta cư xử với cô với một sự chiếu cố độ lượng, nhưng thái độ đó nhanh chóng mất đi, nhưng do đó là sự kính trọng thực sự. Kate rất đam mê các tiểu xảo và mánh lới trong nghề nghiệp. David đã thấy cô từng xỏ mũi rất nhiều đấng mày râu dạng dày kinh nghiệm thương trường. Ở cô, có bản năng của một con người luôn chiến thắng. Cô biết rõ mình muốn gì và cách thức để giành lấy nó. Đó chính là quyền lực. Họ kết thúc kỳ nghỉ trăng mật bằng một tuần tại ngôi nhà Cedar Hill ở cảng nước tối. Đó là vào ngày 28 tháng 6 năm 1914, khi mà lần đầu tiên người ta được nghe các tin tức về chiến tranh. Kate và David đang trong giai những vị khách được mời tới thăm một trang trại nông thôn ở vùng Sussex. Đó đang là thời điểm của những sinh hoạt tại các biệt thự thôn quê mà khách khứa đến nghỉ cuối tuần phải tuân thủ các nghi lễ nhất định. Đàn ông mang trang phục riêng cho bữa sáng, thay bộ đồ khác khi đi dạo và rồi ăn trưa với một trang phục khác, uống trà cũng thay và bữa tối thì phải mặc áo khoác chỉnh tề. David nói giọng phản đối.
Hãy vì Chúa! Anh thấy mình chẳng khác gì một con công đực khốn nạn nào đấy.
Anh là một con công tuyệt đẹp, anh yêu ạ.
Cô nói vẻ động viên. Khi về đến nhà mình rồi, thì anh có thể khỏa thân đi lại trong nhà thoải mái. Anh ôm lấy cô và nói.
Anh không thể chờ đợi được.
Trong bữa ăn tối, tin tức lan truyền cho biết Francis Ferdinand, người thừa kế ngai vàng của đế chế Áo Hung cùng vợ là Josephine đã bị sát hại. Ngài Manny, chủ nhà lên tiếng.
Thật bẩn thỉu khi bắn một người đàn bà. Để làm gì trong khi chẳng có ai dám đương đầu với quốc gia bé nhỏ đó?
Và họ chuyển sang nói chuyện về môn thể thao cricket. Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Kate hỏi,
anh có nghĩ là sắp xảy ra chiến tranh không, David?
Chỉ vì mỗi chuyện nhỏ, vì hoàng tử kia bị ám sát thôi ư, không.
Đó lại là một dự đoán không chính xác. Đế chế Áo Hung nghi ngờ rằng nước láng giềng Serbia đứng đằng sau âm mưu ám sát này và tuyên bố chiến tranh với Serbia. Tới tháng 10 năm đó, thì hầu hết các cường quốc trên thế giới đều tham chiến. Đó là một cuộc chiến tranh kiểu mới. Lần đầu tiên, các phương tiện cơ giới như máy bay, khinh khí cầu và tàu ngầm được đưa vào sử dụng. Ngày Đức tuyên chiến, Kate nói,
đây có thể là một cơ hội tuyệt vời cho chúng ta đấy, anh David.
David cau mày,
em đang nói về chuyện gì vậy?
Các nước đều cần đến súng, đạn và...
Họ sẽ không có được các thứ đó từ chúng ta.
Anh ngắt lời cô với vẻ kiên quyết.
Chúng ta có đủ việc kinh doanh rồi, Kate. Chúng ta không cần phải kiếm những đồng tiền từ máu của người khác.
Sao anh lại không thực tế hơn một chút được nhỉ? Phải có ai đó sản xuất ra súng.
Chúng ta sẽ không phải là những kẻ như vậy. Chừng nào anh còn ở công ty này. Kate, chúng ta đừng nói lại chuyện này nữa. Hãy chấm dứt ở đây.
Kate thầm nghĩ. Thật rõ là khỉ gió.
Lần đầu tiên sau ngày cưới, hai người ngủ riêng. Cô trăn trở.
Làm sao mà David lại có thể khù khờ thấy được nhỉ?
Còn trên giường mình, anh suy ngẫm.
Sao cô ấy lại có thể lạnh lùng, tàn nhẫn đến thế được nhỉ? Nghề kinh doanh đã làm cô ấy thay đổi.
Những ngày sau đó, quả là một sự đầy ải đối với cả hai người. Anh lấy làm tiếc về sự rạn nứt tình cảm, nhưng anh không biết làm sao để hàn gắn lại. Còn cô thì lại quá kiêu hãnh, bướng bỉnh, không có ý làm lành. Và cô tin là mình đúng.
Tổng thống Woodrow Wilson cam kết sẽ không để nước Mỹ dính vào cuộc chiến này. Thế nhưng các tàu ngầm của Đức bắt đầu tiến công các tàu khách không vũ trang. Hành động tội ác mà Đức gây ra ngày một lan rộng. Sức ép đòi hỏi bắt nước Mỹ trợ giúp phe đồng minh ngày một gia tăng. Khẩu hiệu cho thời kỳ này là vì một thế giới dân chủ. David đã từng học lái máy bay ở Nam Phi. Và khi mà phi đội Lafayette Escadrille được thành lập ở Pháp, có cả sự tham gia của các phi công Mỹ, thì David gặp Kate và nói,
anh phải nhập ngũ thôi.
Cô hoảng sợ. Không, đó không phải là cuộc chiến của anh.
Sẽ là như vậy thôi.
Anh tỏ vẻ trầm tư.
Nước Mỹ không thể đứng ngoài cuộc chiến. Anh là người Mỹ và anh muốn được góp sức.
Nhưng anh đã 46 tuổi rồi còn gì?
Anh có thể lái máy bay, Kate à? Và họ thì đang cần đến những sự giúp sức dù là nhỏ nhất.
Kate không có cách gì để thuyết phục được David. Họ sống yên lặng bên nhau những ngày cuối cùng. Sự bất đồng bữa trước bị lãng quên. Họ yêu nhau và đó quả là một thực tế khó khăn. Tối hôm trước khi David lên đường đi Pháp, anh nói,
em và Brad Crozier có thể điều hành công việc trôi chảy như anh, thậm chí còn tốt hơn là đằng khác. Em và Brad Crozier có thể điều hành công việc trôi chảy như anh, thậm chí còn tốt hơn là đằng khác.
Nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì sao? Em không thể nào chịu đựng được.
Anh ôm chặt cô vào lòng.
Chẳng có gì xảy ra với anh đâu, Kay à. Anh sẽ trở về với em, mang theo tất cả các loại huy chương cho mà xem.
Anh lên đường vào buổi sáng hôm sau. Sự vắng mặt của David quả là một cú đánh chết lặng với Kate. Cô đã phải mất rất nhiều thời gian để có được anh. Và giờ đây, nỗi sợ hãi phải mất anh cứ gặm nhấm tâm hồn cô từng giây, từng phút. Anh vẫn luôn ở bên cô. Cô như thấy anh ở mọi lúc, mọi nơi. Ngày nào cô cũng viết cho anh một bức thư dài. Bất cứ khi nào nhận được thư anh, cô đều đọc đi, đọc lại cho đến khi nhàu nát thì thôi. anh viết rằng mình vẫn khỏe, rất yêu cô. Quân Đức chiếm ưu thế về không quân, nhưng điều đó sẽ thay đổi. Có tin đồn cho rằng Mỹ sẽ chuẩn bị tham chiến. Kate thầm nghĩ. Anh đừng để xảy ra chuyện gì nhé. Nếu có việc gì, thì em sẽ ghét anh lắm đấy. Kate cố quên đi nỗi cô đơn và đau khổ bằng cách lao đầu vào công việc. Giai đoạn đầu của cuộc chiến, Pháp và Đức có lực lượng chiến đấu được trang bị tốt nhất ở châu Âu. Nhưng các nước đồng minh lại có được nguồn nhân lực, vật lực lớn hơn nhiều. Nước Nga có quân đội đông nhất, nhưng lại có trang bị và chỉ huy thuộc diện kém nhất. Cô nói với Brett Rogers, quân đội các nước cần được giúp đỡ. Họ cần có xe tăng, đạn dược và súng ống.
Kate này, David cho là...
David không có ở đây, Brett. Tất cả chỉ có tôi và anh quyết định thôi. Và Brett hiểu ý của Kate. Tất cả phụ thuộc vào cô mà thôi. Kate không thể cắt nghĩa được tại sao David lại phản đối việc sản xuất vũ khí. Các nước đồng minh cần có vũ khí và cô cho rằng việc cung cấp cho họ sẽ là một hành động yêu nước chân chính. Cô tham khảo ý kiến của những người đứng đầu hơn chục quốc gia và chỉ sau đó một năm, Cruiser Brand đã sản xuất súng đạn, xe tăng, bơm. Công ty đã cung ứng xe lửa, xe tăng, quân trang và súng. Cruiser Brand nhanh chóng trở thành một tổ hợp công nghiệp phát triển nhanh nhất trên thế giới. Khi Kate xem số doanh thu và lợi nhuận của công ty, cô nói với Brad. Anh đã xem các số liệu này chưa? David rồi sẽ phải thừa nhận rằng anh ấy đã sai lầm. Cũng trong thời gian này, Nam Phi đang rơi vào tình cảnh mất ổn định. Lãnh đạo của các đảng phái cam kết dành sự ủng hộ cho phe đồng minh và nhận trách nhiệm bảo vệ Nam Phi chống lại quân Đức. Thế nhưng, đa số dân chúng Nam Phi đều phản đối sự ủng hộ của đất nước với nước Anh. Họ không thể quên quá khứ một cách nhanh đến như vậy được. Tại châu Âu, tình hình chiến sự diễn ra theo chiều hướng rất xấu đối với các nước đồng minh. Chiến sự tạm ngưng ở mặt trận phía Tây. Cả hai bên đều đào hầm, ẩn náu với các giao thông hào cắt ngang qua Pháp và Bỉ. Binh sĩ thì thật khổ ải. Mưa đã làm ngập các giao thông hào, chuột bọ nhan nhản khắp nơi. Kate cảm thấy thật may khi David chỉ chiến đấu ở trên không. Ngày 6 tháng 4 năm 1917, Tổng thống Wilson tuyên chiến và lời tiên đoán của David đã trở thành sự thật. Nước Mỹ bắt đầu huy động lực lượng. Lực lượng diễn chinh đầu tiên của Mỹ do tướng George Pershing chỉ huy bắt đầu đổ bộ lên lãnh thổ nước Pháp vào ngày 20 tháng 6 năm 1917. Sức mạnh quân đồng minh giờ không còn thể cưỡng lại được. Và ngày 11 tháng 11 năm 1918, chiến tranh kết thúc, thế giới đã an toàn và vì nền dân chủ. David đang trên đường trở về nhà. Khi David từ trên tàu bước xuống cảng New York, Kate đã có mặt từ trước để đón anh. Họ đứng lặng yên nhìn nhau một hồi lâu, chẳng mấy để ý tới đám đông đang ồn ào xung quanh. Và rồi Kate đã ở trong vòng tay ôm ấp của David. Cô nhận thấy anh gầy hơn và có dấu hiệu mỏi mệt. Cô thầm nghĩ. Chúa ơi, mình nhớ anh ấy biết nhường nào. Cô có tới cả nghìn câu hỏi cho anh, nhưng giờ không phải là điểm thích hợp. Em đưa anh về Cedar Hill nhé. Đó là nơi nghỉ ngơi tuyệt vời đối với anh. Cô đã cho sửa sang và trang hoàng lại ngôi nhà một cách lộng lẫy để chào đón David. Mọi vật dụng từ bàn ghế, lò sưởi đều được mua mới và kê đặt gọn ghẽ. Mọi căn phòng đều sáng bóng và thoáng, còn phong cảnh nhìn từ nhà ra bến cảng thì thật là tuyệt vời. Cô đưa anh đi xem khắp nơi trong nhà, vừa đi vừa nói cười đầy hạnh phúc, nhưng anh dường như chỉ im lặng một cách lạ lùng. Khi đã xem xong một vòng, cô hỏi, anh có thấy thích những gì em đã sửa sang không, anh yêu?
Đẹp lắm, Kate. Giờ thì hãy ngồi xuống đi. Anh có chuyện muốn nói đây.
Cô bỗng nhiên cảm thấy sợ cả người. Có chuyện gì xấu hả anh?
Dường như chúng ta đã trở thành nhà cung cấp vũ khí cho cả thế giới này.
Thì anh cứ đợi xem qua sổ sách đã. Lợi nhuận của công ty chúng ta...
Anh đang nói tới chuyện khác. Trước đây, Anh nhớ là bọn mình đã thỏa thuận là sẽ không dính đến việc sản xuất chiến cụ.
Cô thấy giận điên lên. Anh thỏa thuận chứ em thì không. David, thời thế đã thay đổi rồi. Chúng ta cũng phải thay đổi cho thích ứng thôi. Cô cố giữ vẻ kiềm chế. Anh nhìn cô và hỏi vẻ suy tư. Em đã thích ứng rồi sao? Nằm trên giường tối hôm đó, cô tự hỏi bản thân mình, liệu cô là người đã thay đổi hay chính David đã thay đổi? Cô đã trở nên mạnh mẽ hơn hay là David đã yếu mềm đi? Cô nhớ lại lập luận của anh về việc sản xuất chiến cụ. Đó là một lập luận yếu ớt, vì tất nhiên vẫn phải có ai đó đứng ra cung cấp chiến cụ cho các nước đồng minh. Và đây là lĩnh vực mang lại một món lợi nhuận khổng lồ. Điều gì đã xảy ra trong đầu óc kinh doanh của David thế nhỉ? Giờ cô cảm thấy mình có khả năng điều hành công việc tốt hơn là anh. Suốt đêm đó, cô không ngủ được. Sáng ra, hai người cùng ăn sáng và đi dạo quanh nhà. Anh nói với Kate,
quang cảnh thật đẹp, ở đây anh thấy rất thích.
Cô nói, về việc của hai ta tối hôm qua?
Việc đã rồi. Anh đi vắng, và em làm điều gì mà em nghĩ là đúng?
Cô băn khoăn tự hỏi. Kate băn khoăn tự hỏi. Liệu em vẫn sẽ làm như vậy, ngay cả khi anh có mặt ở nhà không nhỉ? Nhưng không nói thành lời. Cô phải làm việc, phải vì lợi ích của công ty. Vậy công ty và chuyện vợ chồng, cái nào có ý nghĩa lớn hơn? Cô thầm nghĩ, và run sợ không dám nghĩ đến câu trả lời. Chương 17. Giai đoạn 5 năm sau đó chứng kiến một sự phát triển vượt bậc trên quy mô toàn thế giới. Crucial Brand Ltd. từ chỗ chỉ chuyên về khai thác vàng, kim cương lúc mới thành lập, nay đã chuyển sang sản xuất, kinh doanh đa lĩnh vực. Thời gian qua, công ty đã mua lại một tập đoàn xuất bản, một công ty bảo hiểm và nửa triệu hectare đất đai, đất rừng. Một đêm, Kay thức dậy đánh thức David. Này anh, chúng ta hãy chuyển trụ sở của công ty đi nhé. David ngồi dậy, chưa hiểu ra vấn đề.
Sao cơ?
Trung tâm giao dịch của thế giới ngày nay là ở New York. Đó mới là nơi ta nên đặt trụ sở công ty. Xứ Nam Phi này xa xôi quá. Thêm nữa, tại đó với các phương tiện như điện thoại, điện tử, chúng ta có thể liên lạc được với bất kỳ một văn phòng nào chỉ trong vòng có vài phút thôi.
Sao anh lại không nghĩ ra điều này nhỉ?
Anh lẩm bẩm rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. New York là một thế giới mới đầy sôi động. Trong những lần viếng thăm trước đây, cô đã cảm nhận được một cuộc sống gấp gáp của thành phố này. Nhưng sống ở đây mới thấy thật như đang lạc vào một ma trận. Tất cả đều vận động với một gia tốc, nhịp độ nhanh hơn. Kate và David chọn một địa điểm cho trụ sở mới của công ty ở khu phố Ulm. Kate kiếm một kiến trúc sư để thiết kế một biệt thự kiểu Pháp thế kỷ thứ thời kỳ Victoria trên đại lộ số 5. David phàn nàn,
thành phố này ồn ào náo nhiệt quá.
Thật đúng vậy. New York đã trở thành vùng đất thánh cho nền thương mại quốc tế với các trụ sở của các công ty, tập đoàn hàng hải, bảo hiểm, viễn thông và vận tải đặt tại đó. Đó là một thành phố đang bùng nổ với một sức sống mãnh liệt. Cô thích thú, nhưng cô cũng cảm nhận được vẻ bất hạnh của David. David, đây là cả tương lai. Thành phố này đang phát triển và chúng ta sẽ cùng lớn lên với nó.
Lạy Chúa, Kate. Em còn muốn kiếm thêm bao nhiêu tiền nữa?
Cô đáp lại không một chút nghĩ ngợi. Càng nhiều càng tốt. Cô không thể hiểu được tại sao David lại hỏi cô một câu như vậy. Mục tiêu của cuộc chơi là giành thắng lợi, và thắng lợi chỉ có được khi ta đã đánh bại các đối thủ khác. David là một nhà kinh doanh giỏi, nhưng ở anh thiếu đi một tố chất, đó là lòng khao khát chinh phục đỉnh cao để vươn lên làm con người mạnh nhất, lớn nhất. Cha cô có tố chất này, và cô cũng có tố chất này. Kate cảm nhận rằng chính cô đã trở thành một nô lệ và công ty đang là người chủ thực sự điều khiển cô từ lúc nào không biết nữa. Khi cô cố bày tỏ những trăn trở của mình, anh chỉ cười lớn và nói:
"Tại em làm việc nhiều quá đấy."
Anh thầm nghĩ,
hai cha con cô ấy thật giống nhau y hệt.
Cùng với suy nghĩ đó là một sự phiền muộn mơ hồ. Sao lại có chuyện làm gì quá mức nhỉ? Cô suy ngẫm, không có niềm vui nào lớn hơn công việc trong cuộc sống. Làm việc cũng là lúc cô cảm thấy đang sống thực sự nhất. Mỗi ngày có hàng loạt vấn đề mới. Mỗi vấn đề là một sự thách thức, khó khăn, đòi hỏi cần phải có cách giải quyết. Và cô rất tài tình trong những chuyện như thế. Có một cái gì đó rất vô hình hơn luôn cuốn hút cô. Đó không phải là chuyện tiền bạc hay thành đạt, mà là vấn đề quyền lực. Thứ quyền lực có thể tác động tới cuộc sống của hàng ngàn người trên phạm vi toàn thế giới. Chừng nào thâu tóm được quyền lực trong tay thì cô sẽ chẳng cần quỵ lụy trước bất kỳ ai. Đó là thứ vũ khí khủng khiếp, không thể tin được. Cô sẽ được mời tới dự tiệc cùng các vua chúa, các tổng thống, và tất cả họ đều mong muốn có được sự ân huệ, thiện cảm của cô. Quyền lực của Christopher Brandt đang dương mình như một người khổng lồ đang tuổi lớn, cần phải được cho ăn, và đôi khi những hy sinh mất mát nào đó là điều cần thiết, bởi lẽ không có ai có thể ngăn cản gã khổng lồ kia. Kate hiểu điều đó và nó đã ăn vào máu thịt của cô. Vào tháng 3, một năm sau khi họ chuyển tới New York, cô cảm thấy không được khỏe. David thuyết phục cô đi khám bác sĩ.
Tên anh ta là John Hartley, một bác sĩ trẻ nhưng có tiếng tăm đấy.
Cô miễn cưỡng đi tới chỗ anh ta. John Hartley là một người mảnh khảnh, vẻ mặt lúc nào cũng quan trọng và là người gốc Boston. Anh ta chừng 26 tuổi, có nghĩa là kém Kate đến những 10 tuổi. Cô thông báo ngay: "Tôi muốn lưu ý anh, tôi không có thời gian để ốm đâu đấy."
"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, thưa bà Blackwell. Nhưng trước tiên thì tôi phải khám cho bà đã."
Cho bác sĩ khám cho cô, thực hiện một số xét nghiệm và nói:
"Tôi tin là không có điều gì nghiêm trọng cả đâu. Tôi sẽ có kết quả trong 1-2 ngày tới. Bà hãy gọi cho tôi vào ngày thứ tư."
Sáng thứ tư, Kate gọi điện cho John Hartley.
"Tôi có tin vui cho bà đây, bà Blackwell, bà sắp có con."
Anh ta nói giọng vui mừng. Đó là giây phút xúc động nhất trong đời cô. Cô nóng lòng muốn thông báo ngay cho David tin này. Cô chưa bao giờ thấy David lại xúc động đến vậy. Anh ôm chặt cô và nói:
"Nó sẽ là một nhóc gái và nó sẽ giống em như đúc."
Anh nghĩ thầm:
"Đây là điều tốt cho Kate. Bây giờ cô ấy sẽ dành thời gian nhiều hơn ở nhà."
Còn cô thì nghĩ khác. "Nó sẽ là một đứa con trai. Một ngày nào đó, nó sẽ thừa kế công ty Cusher Brett này." Càng đến gần thời gian sinh hạ, cô làm việc ít đi, nhưng hàng ngày cô vẫn đến văn phòng. David khuyên nhủ:
"Hãy quên công việc đi và nghỉ ngơi thư giãn."
Nhưng có điều anh không thể biết được, công việc chính là sự nghỉ ngơi đối với Kate. Kate được dự tính sinh trong tháng 12. Cô nói với David: "Em sẽ cố gắng để sinh vào ngày 25. Đó sẽ là món quà Noel cho chúng ta." Cô trở nên nặng nề hơn, việc di chuyển qua văn phòng ngày một khó khăn. Nhưng bất cứ khi nào Brett Kosher hay David đề xuất cô nên nghỉ, thì câu trả lời thường trực của cô là: "Trí não em vẫn đang làm việc chứ?" 2 tháng trước khi cô sinh hạ, David phải đi Nam Phi để kiểm tra tình hình tại khu mỏ ở Pneu. Theo đúng kế hoạch thì anh sẽ trở về sau 2 tuần. Hôm đó, Kate đang ngồi ăn ở bàn làm việc thì Brett chạy tới, dáng vẻ vội vã. Cô nhìn nét ủ rũ của anh và hỏi: "Chúng ta mất cái hợp đồng Scorn à?"
"Không, tôi..." "Kate, tôi mới nhận được thông tin về vụ tai nạn. Một vụ nổ hầm mỏ."
Cô choáng váng. "Ở đâu? Có tồi tệ lắm không? Có ai chết không?"
"Khoảng 10 người, Kate. Trong đó có cả David."
Tất cả bỗng trở nên tối sầm và lạnh ngắt trước mặt. Cô không thể nào thở được nữa. thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 14 Ảo ảnh quyền lực. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.